Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, gia đình là một đề tài mà người ta đề cập đến rất nhiều. Từ vì đó chính là người ta đụng chạm hàng ngày trong cuộc sống. Và thời nào ở trong cuộc sống gia đình nó cũng có những khó khăn, có những vất vả, có những gian nan và có những hạnh phúc. Nhưng đặc biệt trên thế giới, vào những năm của thế kỷ thứ 20 thì thế giới trải qua hai cuộc thế chiến, và sau đó thì các công kỹ nghệ được phát triển một cách mạnh mẽ. Nhiều người, người ta bỏ thành phố, người ta bỏ thôn quê để lên thành phố kiếm việc làm. Công kỹ nghệ càng ngày càng phát triển và đi theo một cái hiện trạng là đời sống của các gia đình bị xáo trộn nhiều. Ngày hôm nay, ngay ở trong nước chúng ta cũng có thể thấy cái điều đó. Đó là ở trong các làng mạc, ở thôn quê miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam nữa, đều đổ dồn về các thành phố lớn như Hà Nội hay là thành phố này để người ta có việc làm. Và gia đình ra đi như vậy có thể là để lại những con cái cho ông bà nội ngoại chăm sóc, hoặc là một người vợ hay người chồng phải ở nhà, chỉ một người đi lên những nơi khác kiếm việc sống và kiếm tiền để nuôi gia đình. Chính những cái hoàn cảnh đó làm cho gia đình bị xáo trộn. Rồi thế giới người ta đề cao về đời sống vật chất, thế tục hóa lan tràn vào cuộc sống của các tôn giáo và nhất là các gia đình. Vì thế mà đời sống gia đình bị xáo trộn rất nhiều. Cũng từ những xáo trộn đó, người ta thấy có nhiều cái hiện tượng như là người ta ly dị rất dễ dàng, hoặc là người ta sinh đẻ ít đi, dùng những biện pháp tránh thai, ngừa thai hoặc là phá thai. Các nghĩa địa thai nhi ở trong nước của chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn là có rất nhiều những ngôi mộ, và là những ngôi mộ tập thể. Rồi khi người ta ít con cái thì người ta, và khi đầu tắt mặt tối ở trong những cơ quan, ở trong những nhà máy, thì việc chăm sóc cha mẹ già cũng bị chểnh mảng. Và vì thế nhiều nước tiên tiến ở trên thế giới này, người ta có những nhà dưỡng lão để đưa các ông bà già vào đó nghỉ ngơi. Và người ta tưởng rằng đó là cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà nhiều cái không phải như người ta nghĩ. Từ vì cha mẹ, những người mà sinh ra con cái, những người thuộc máu mủ ruột thịt của mình, không chăm sóc mình một cách chu đáo thì ai có thể chăm sóc những người thân của mình một cách cẩn thận được. Nên vì vậy những người già ở trên thế giới này càng ngày càng nhiều, và người trẻ thì càng ngày càng ít. Từ vì gia đình không còn có những người con nhiều nữa. Ngay cả thực trạng của ở xã hội Việt Nam, chúng ta thấy những gia đình trẻ một, hai người con, người ta đã cảm thấy là nhiều rồi. Từ vì sinh thêm thì cả là một gánh nặng tiền bạc để nuôi nấng, rồi đón con đi học, đưa con đi học, rồi đủ mọi thứ hết. Tất cả những cái đó nó đều là một cái thực trạng mà mỗi người đều có thể nhận ra được như vậy. Xã hội thay đổi, đời sống của gia đình cũng thay đổi và có nhiều xáo trộn. Chính vì vậy mà giáo hội vào giữa thế kỷ thứ 20 đã lập lễ thánh gia thất, để qua đó giáo hội đưa lên những hình ảnh và một gương mẫu của một gia đình thánh thiện. Và mới đây thì Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã phong thánh cho cha mẹ của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, để nêu bật một cái đời sống gương mẫu, một đời sống lành thánh, một đời sống gia đình có thể làm cho người ta được hạnh phúc, vì người ta có một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, những thực trạng đó giáo hội đã mong mỏi cho con cái của mình, để làm sao theo gương được thánh gia thất mà có thể tạo lập một gia đình vui tươi, một gia đình hạnh phúc, và trong đó gia đình luôn luôn tiến triển và thăng hoa trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu của gia đình. Kính thưa cộng đoàn, bài sách huấn ca mà vừa xong chúng ta nghe đọc, đó là một bài sách tóm kết những cái điều mà các gia đình của những con người tin vào Thiên Chúa đã giữ gìn. Bài sách đó được viết ra để khuyến khích những gia đình của những người Do Thái, những con người tin vào Thiên Chúa. Và bài sách đó cũng nói lên rằng Thiên Chúa ban gia đình cho nhân loại, và ở trong đó người cha có cái uy quyền cũng do Thiên Chúa ban, người mẹ có một tấm lòng đại lượng cũng do Thiên Chúa ban. Và cha mẹ đó đã sinh ra những con cái, thì bài sách huấn ca muốn hướng dẫn chúng ta rằng con cái phải có một sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Đừng làm cho cha mẹ buồn lòng, đừng hất hủi cha mẹ khi về già. Ơn của cha mẹ đó chính là ơn của Thiên Chúa ban. Và vì vậy mà trong suốt cuộc đời của một người, của một con người, phải luôn luôn nhớ đến là Thiên Chúa đã yêu thương, đã ban ân huệ cho chính mình. Và những người trung gian mà Thiên Chúa ban ân huệ đó chính là cha mẹ của mình. Nên vì vậy cha mẹ là những đại ân nhân của những người con. Vì vậy mà sách huấn ca nói là người con phải luôn luôn yêu mến, tôn kính cha mẹ và chăm sóc cha mẹ. Khi cha mẹ về già có thể lũ lẫn, cha mẹ về già thì con cái chăm sóc, và rất nhiều khi con cái lại phiền hà và đôi khi lại hành hạ cha mẹ. Và điều đó không phải là không có trong xã hội của chúng ta, một xã hội mà chúng ta vẫn nói rằng tứ đại, tức là ở trong một cái gia đình thì có ông bà, cha mẹ, con và cháu nữa, tức là một gia đình đầy những hài hòa ở trong đó. Nhưng mà có lẽ gia đình đó chỉ còn ít mà thôi ở trong xã hội của chúng ta. Nên vì vậy mà lời khuyên của sách huấn ca không bao giờ là lời khuyên gọi là cổ hủ, nhưng mà lời khuyên đó là lời khuyên căn bản để cho gia đình có một đời sống hạnh phúc. Đời sống hạnh phúc đó là tuân giữ những giới luật của Thiên Chúa mà giới luật của Thiên Chúa trong điều răn thứ 4 là thảo kính cha mẹ. Vì vậy, để có thể hạnh phúc là ở trong gia đình luôn luôn phải có sự thuận thảo với nhau. Cha mẹ cũng phải dạy dỗ con cái một cách đàng hoàng, và nhất là giáo dục con cái về đức tin. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay đề cập đến vấn đề đó một cách rõ rệt. Theo luật của người Do Thái thì hàng năm người Do Thái lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Và đặc biệt những con trẻ trong một gia đình khi đến 12 tuổi thì bắt đầu từ cái năm đó là họ có thể lên Jerusalem một mình mà không cần phải có cha mẹ đi kèm nữa. Và câu chuyện mà người ta hàng năm lên Jerusalem cùng với cha mẹ khi còn bé, đó là một sự giáo huấn con trong đức tin, đó là một sự giáo huấn con trong đàng đạo đức, để con tuân giữ luật của Thiên Chúa và người con gắn bó với cha mẹ. Cuộc lữ hành đi lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng Thiên Chúa, để nhớ lại những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho dân tộc Do Thái, là làm cho họ vượt qua biển đỏ ráo chân và đồng thời dẫn đưa họ vào đất hứa, để cho họ có một nơi an cư, nơi mà tràn đầy sữa và mật. Kính thưa cộng đoàn, việc mà cha mẹ của Đức Giê-xu đưa con lên đền thờ, và rồi Chúa Giê-xu ở lại trong đền thờ, điều đó cũng là một tập tục của người Do Thái. Từ vì thường thường con đến 12 tuổi thì được triệu tập để có thể học hành, để có thể biết được lời của Thiên Chúa và học hành luật của Thiên Chúa ban cho dân tộc Do Thái. Nên việc mà Đức Giê-xu nấn lá và ở lại trong đền thờ để học hỏi lời Chúa, đó cũng là một điều bình thường của xã hội Do Thái. Nhưng mà ở đây có một điểm lạ là khi con trẻ Giê-xu ở lại không thông báo với cha mẹ, để rồi cha mẹ khi mà về đàng cả một ngày rồi không thấy con mới vất vả đi tìm con. Và khi trở về đền thờ Jerusalem thì nhìn thấy Chúa Giê-xu đang ngồi giữa những hàng luật sĩ và tiến sĩ để học và để hỏi. Và điều này làm cho người ta ngạc nhiên vì trí khôn ngoan của một cậu bé 12 tuổi. Kính thưa cộng đoàn, một chi tiết nữa đó là việc khi mà mẹ của Chúa Giê-xu nói với Chúa Giê-xu đầy âu yếm và một cách trách nhẹ nhàng: con ơi, sao con lại làm như thế? Con không biết rằng cha con và mẹ vất vả tìm con như thế nào sao? Và Chúa Giê-xu trả lời với Đức Mẹ như thế này: sao lại phải tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con sao? Kính thưa cộng đoàn, đây là một điều mà làm cho chúng ta phải suy ngẫm. Một con người đã được giáo dục, cha mẹ giáo dục đức tin, là một con người đã được cha mẹ dẫn đưa vào đời sống thờ phượng Thiên Chúa. Và vì vậy mà trẻ Giê-xu mới 12 tuổi đã ý thức được rằng không phải mình chỉ có một cha mẹ ở trần gian, nhưng mà còn có một cha ở trên trời nữa. Và vì vậy đây là việc mà phải thờ Thiên Chúa trên hết. Câu mà Đức Giê-xu trả lời cho Đức Mẹ: con phải làm việc của cha con, con phải ở nhà của cha con, cũng nói lên sự mặc khải của Đức Giêsu cho cha mẹ và cho những người nghe cái câu đó, là Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người. Và ngay từ tấm bé Ngài đã ý thức được điều đó, để rồi trong cuộc sống Ngài từ từ mặc khải mầu nhiệm đó cho thế giới. Và Kinh Thánh nói hai ông bà chẳng hiểu gì lời của Đức Giêsu nói. Còn Đức Maria thầm suy đi ngẫm lại trong lòng. Và Đức Mẹ cũng chỉ thật sự hiểu được cái lời của Chúa Giêsu nói đây sau khi đứng dưới chân thập giá, tức là kết thúc cuộc đời của Chúa Giêsu ở trần gian này. Đức Mẹ mới hiểu được con của mình là ai. Và câu nói của Đức Giêsu cũng chính là câu nói để cho mỗi người cha mẹ trong vai trò, trong địa vị là những người hướng dẫn đức tin cho con cái, cũng luôn luôn hướng dẫn con để làm sao hiếu thảo với Thiên Chúa, để làm sao biết kính yêu Thiên Chúa, để làm sao con của mình luôn luôn hướng về Thiên Chúa. Và như thế thì gia đình luôn luôn có một đời sống hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, những điều mà chúng ta nghe đó và lời của Thánh Gioan trong thư Ngài gửi cho các tín hữu cũng hướng dẫn chúng ta là đời sống đức ái phải là đời sống trên hết. Có nghĩa là đời sống mến Chúa yêu người, mến Chúa thì giữ luật Chúa như cha mẹ của Đức Giêsu. Mến Chúa thì luôn luôn hướng về Thiên Chúa để đặt để cuộc đời của mình, mọi công việc của mình, mọi suy nghĩ của mình theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Gia đình Nazareth đã làm gương cho chúng ta về điều đó. Chúa Giêsu ý thức mình là con của Thiên Chúa và đồng thời cũng là con của Đức Mẹ và Thánh Giuse là dưỡng phụ, nên vì vậy vâng lời Thiên Chúa là trên hết. Và đồng thời Đức Giêsu vâng lời cha mẹ, để rồi từ đó cuộc sống của Ngài càng ngày càng thêm khôn ngoan, càng lớn lên thì càng mạnh khỏe. Và trong suốt cuộc đời, Đức Giêsu đã luôn luôn là một người thợ mộc chăm chỉ, lao động như mọi người, mồ hôi nước mắt, để cảm thông những nỗi đau khổ về lao động của con người. Và chính cha mẹ của Đức Giêsu cũng là người luôn luôn tuân giữ luật Chúa, hàng năm lên đền thờ Jerusalem. Kính thưa cộng đoàn, để có một đời sống gia đình hạnh phúc, và hôm qua, chiều hôm qua ở trong thánh đường này có 21 cặp hôn phối đã sống với nhau mấy chục năm trời. Họ tổ chức kỷ niệm ngày hôn phối để muốn nhắc nhở cho con cái họ cái đời sống trung thành với đức tin, đời sống trung thành với Thiên Chúa và với người bạn của mình trong suốt bao nhiêu năm trời. Đó là một đời sống mà có nhiều gian khổ, nhưng mà cuộc đời của họ đặt ở trong tay Chúa. Và vì vậy đó chính là gương mẫu cho con cái của họ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong đời sống, nhất là đời sống gia đình, luôn luôn đặt Chúa trên hết. Gắn bó với Thiên Chúa thì người ta cũng sẽ gắn bó với nhau. Yêu mến Thiên Chúa thì chắc chắn người ta sẽ yêu mến nhau. Thánh Gioan Tông Đồ Ngài nói như thế này: nếu người ta không yêu mến nhau thì người ta nói rằng người ta yêu mến Thiên Chúa, đó là một điều nói dối. Nên vì vậy yêu mến nhau, điều đó diễn tả rằng người ta đang thật sự yêu mến Thiên Chúa. Và yêu mến Thiên Chúa thì lắng nghe lời Chúa như Đức Mẹ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta thì làm sao chúng ta không có hạnh phúc được. Dầu rằng gặp những cảnh nọ cảnh khác, như cuộc đời của Thánh Gia sinh con trong một cái cảnh éo le, rồi sau đó phải chạy trốn, rồi sống một cuộc đời cũng bình thường như mọi người, gặp nhiều gian khổ, nhưng mà có Chúa hướng dẫn và phó thác vào Thiên Chúa, gia đình Thánh Gia đã để lại một gương mẫu cho bất cứ gia đình Kitô giáo nào. Xin Chúa ban cho tất cả những gia đình Kitô giáo luôn luôn biết gắn bó với Thiên Chúa, biết gắn bó lắng nghe và suy niệm lời Chúa, để từ đó chúng ta có một đời sống hạnh phúc ở đời này, và đời sống hạnh phúc đời này sẽ đem lại hạnh phúc đời đời cho chúng ta trên thiên đàng.